Chương 84. Khiến đạo cân bằng. Ngay khi Trư Bát Giới cúi đầu thở dài, bỗng nhiên cảm giác một luồng khí tức quen thuộc, nghi ngờ ngẩng đầu, Trư Bát Giới trong nháy mắt sửng sốt, một đôi mắt gắt gao đứng vững cách đó không xa một bóng người, chẳng lẽ là nàng. Nhất thời Trư Bát Giới kích động, thậm chí toàn thân run rẩy, nhất định là nàng, sẽ không sai, nguyên lai nàng không có việc gì, quá tốt, chỉ cần nàng không có việc gì, chính mình như thế nào cũng không đáng kể. Đang lúc Trư Bát Giới muốn lên trước nhận nhau, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này lúc chính mình bây giờ coi như là một người sao, dạng này chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là cái linh thể đi liền thân thể đều không có, bộ này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn thế nào đi gặp Hằng Nga. Từ vừa mới to lớn vui sướng trong nháy mắt biến thành to lớn hoảng sợ, rốt cục đây trời nhạc buông chìm lại, mà Trư Bát Giới lại như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, đã không dám lên trước, lại không đành lòng rời đi, chỉ có thể si ngốc nhìn qua Hằng Nga. Làm nhạc muộn âm thanh dừng, bạch y nữ tử kia cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái này âm thanh thở dài ra ở phía dưới chúng hòa thượng trong tay, không thể nghi ngờ tăng thêm bi thương. Tiếng thở dài ra, cô gái mặc áo trắng này hai tay vung lên, hai đạo như là nguyệt quang đồng thời bay xuống phía dưới chúng hòa thượng trên thân. Nhất thời, nguyên bản một số thụ thương, bất luận là trọng thương hay vết thương nhẹ, toàn bộ đã trong chớp mắt khôi phục thương thế, và bi thống tâm tịnh tự hồ cũng đã có chút làm dịu. Đêm đây hết thảy đều thấy rõ Trư Bát Giới, không khỏi lộ ra nghi hoặc, Hằng Nga, vì sao muốn cứu những kẻ này hòa thượng? Tuy nhiên Hằng Nga bản tính là 10 phần thiện lương, nhưng là dù sao cái này Phật môn là diệt thiên đình hung thủ, coi như Hằng Nga ở thiện lương, nhưng cũng không có khả năng tới cứu trị những kẻ này hòa thượng đi, mà lại cái này thái dương kim hỏa tạo thành thương tổn, làm thế nào có thể bị Hằng Nga vẫy tay được chữa cho tốt? Hằng Nga khi nào có loại thủ đoạn này? Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Trư Bát Giới đã không lo được thân thể của mình vấn đề, mấy cái lắc mình liền đến Hằng Nga trước mặt, vừa định vươn tay lại nghĩ tới chính mình này tấm thân thể, đau lòng lại thả tay xuống. Hằng Nga, phải chăng là ngươi cứu chữa xong hòa thượng? Cô gái mặc áo trắng này mi đầu hơi hơi một đám, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trư Bát Giới, thế nhưng là cái kia long lanh như thu thủy trong hai mắt rõ chỉ ra lại là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ta là Hằng Nga, ngươi là ai? Người Phật môn đã mất đi chiến lực, sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe thấy Hằng Nga mắng mỏ, Trư Bát Giới không thể tin nổi vào tai mình. Nàng hỏi ta là ai? Chẳng lẽ Hằng Nga đã không biết ta? Làm sao có thể? Trư Bát Giới vừa mới bình tĩnh lại một chút, tâm lại kích động lên, liều lĩnh, hắn ôm chặt lấy tay Hằng Nga, nhưng không đợi hắn mở miệng, Hằng Nga đã không lưu tình chút nào tấn công hắn. Ngươi là ác nhân, buông tay! Hằng Nga xua tay. Tránh ra khỏi Trư Bát Giới. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, đẩy, trong ánh mắt không thể tin nổi của Trư Bát Giới, một cú đấm nhẹ nhàng lại hung hăng đánh vào lồng ngực hắn. Trư Bát Giới lập tức bay ngược ra sau, lồng ngực của hắn vốn đã được tạo thành từ thái dương kim hỏa, hơi lõm xuống. Khi bay ngược lại, Trư Bát Giới cảm thấy như có 10 ngọn núi đè lên lồng ngực mình. Nhưng đau đớn hơn cả lồng ngực là trái tim của Trư Bát Giới. Hằng Nga, ta là Trư Bát Giới ta là Thiên Bồng. Trư Bát Giới gào lên một tiếng đau buồn, như đạn pháo lao thẳng vào một tòa cung điện. Cung điện trang lệ ban đầu trực tiếp bị Trư Bát Giới đâm sập thành một đống đổ nát. Cái này Hằng Nga thực lực lúc nào cường đại như vậy? Trư Bát Giới nhíu mày suy nghĩ, hay là người này căn bản không phải Hằng Nga? Nếu là Hằng Nga thật, sao lại ra tay với mình mà còn không lưu tình chút nào? Dù sao mình hiện giờ không có thân thể, nhưng thái dương kim hỏa biến ảo hình dạng vẫn không thay đổi. Nếu quả thật là Hằng Nga, chắc chắn sẽ nhận ra mình. Lúc này Trư Bát Giới đã từ lúc mới đầu cuồng hỉ dần dần tỉnh táo lại, nhưng vừa nghĩ tới trước mắt Hằng Nga rất có thể là người khác giả mạo, Trư Bát Giới càng là nổi cơn thịnh nộ. Cung điện bị Trư Bát Giới đâm sập bỗng nhiên nổ tung, một cỗ ngọn lửa màu vàng hừng hực bùng lên. Ngọn lửa cháy hừng hực, cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy cái hư ảnh tam túc kim ô. Trư Bát Giới bước ra từ ngọn lửa, toàn thân cháy rực ngọn lửa màu vàng ống, đằng sau hắn còn xuất hiện một đôi cánh lửa khổng lồ rộng 10 thước. Ngọn lửa kia vỗ cánh, Trư Bát Giới đột nhiên bay lên, hắn phóng thẳng về phía bạch y nữ tử mà nghi ngờ không phải là Hằng Nga. Khi Trư Bát Giới xông đến, đỉnh đầu hắn hiện ra một cái đầu lâu quả đen bằng kim loại, đầu lâu có mỏ sắc nhọn lóe sáng ánh kim loại. Ngươi là ai, sao lại biến thành Hằng Nga? Nếu không nói, ta sẽ giết ngươi. Hằng Nga có địa vị quan trọng vô cùng trong lòng Trư Bát Giới, Hắn không thể cho phép bất cứ ai biến thành hàng Nga để lừa gạt mình. Vì vậy, khi Trư Bát Giới xác định người này không phải hàng Nga, hắn lập tức ra tay tấn công. Hừ, ta nói ta chính là hàng Nga. Ngươi là ác nhân, sao lại dám tấn công ta? Bạch y nữ tử nhìn thấy đòn tấn công kinh khủng của Trư Bát Giới, nhưng nàng không sợ hãi. Trong mắt nàng thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường. Một vị thánh nhân sơ kỳ phát ra toàn lực tấn công, hơn nữa còn là do Thái Dương Kim Hỏa mạnh nhất trên thế gian ngưng tụ. Nhưng Bạch y nữ tử vẫn cảm thấy khinh thường. Nếu không phải Bạch y nữ tử đã trải qua nhiều chuyện, thì nàng chắc chắn có thực lực cường đại đến mức có thể coi thường một vị thánh nhân sơ kỳ. Bạch y nữ tử hư lạnh một tiếng, hai tay vung lên trước người. Một đạo ánh sáng vắng lặng như trăng rằm xuất hiện trước mặt nàng. Ánh sáng nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ Phật môn đệ tử bên dưới. Nguyệt quang bình chướng vừa mới xuất hiện. Trư Bát Giới đã mang theo Thái Dương Kim Hỏa cuồng bạo lao tới. Sau một khắc, một màn khiến tất cả mọi người kinh ngạc và không thể tin được đã xảy ra. Nguyên bản, những hòa thượng phía dưới đã nhìn thấy Trư Bát Giới đánh tới. Tất cả đều cảm thấy mình sắp chết. Uy thế của cú đánh này rõ ràng mạnh hơn Thái Dương Kim Hỏa trước đó rất nhiều. Nếu như đụng vào thật, Phật môn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, ngay khi rất nhiều hòa thượng đã nhắm mắt chờ chết. Họ lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thương. Tiếng kêu này, sao lại giống như là của Trư Bát Giới? Sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ thấy Trư Bát Giới sau khi đụng vào cái bình chướng mỏng manh, như dòng suốt, mọi chim bằng Thái Dương Kim Hỏa đã bị bẻ gãy và vỡ ra thành những ngọn lửa. Trư Bát Giới cũng bị đẩy bay ra sau, miệng phun máu tươi, nguyệt quang bình chiếu nhìn như yếu ớt, nhưng nó thậm chí không hề gợn sóng. Trư Bát Giới đã bị đánh một cách thảm hại, không những toàn thân cháy rụi, mà Trư Bát Giới còn bị nguyệt quang bình chiếu bắn bay đi, miệng phun máu tươi. Người này đến cùng là ai? Tại sao lại có thực lực kinh khủng như vậy, sức mạnh này? Sợ là đã vượt qua cảnh giới của thánh nhân rồi. Sau khi Trư Bát Giới bị đánh bay đi, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đụng độ vừa rồi đột khiến chiến viên Thái Dương Kim Đan cảm thấy kinh hãi, và sau đó chúng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bất kể Trư Bát Giới triệu hồi như thế nào, chiến viên Kim Đan cũng không có phản ứng gì. Điều gì đang xảy ra vậy? Bạch y nữ tử nhìn Trư Bát Giới bị đẩy lùi, khinh thường nói, chỉ là một thánh nhân sơ kỳ, mà ngươi lại dám vọng tưởng kích thiên đạo, nếu không phải xem ở mặt mũi nữ ô ai, ta đã giết ngươi rồi. Nói xong, nàng vung tay lên, bình chướng biến mất. Sau đó nàng quay sang Trư Bát Giới và nói tiếp, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng Phật môn còn thừa người. Trong tương lai, ngươi không được phép làm khó họ. Thiên đạo nhân từ, thế gian vạn Phật đã tồn tại thì đều có chỗ tồn tại của nó. Phật môn đã làm nhiều điều bất nghĩa. Kiếp nạn này, tuy là gieo gió gặt bão, nhưng không thể diệt tận gốc. Ước vạn năm trước, thiên đình và Phật môn đã tha cho yêu tộc một mạng. Hôm nay, đến lượt các ngươi làm cho Phật môn trả giá.